This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung và Như Tuyền ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Nhung và Như Tuyền, Nam California hôm nay sẽ là ngày lạnh cuối cùng trước khi mà có được một ngày ấm áp hơn. Cao nhất hôm nay là 65, thấp nhất là 40 và ngày mai thì ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất là 72, thấp nhất 44. Sau đó thì trời lại sẽ trở lạnh và có thể sẽ có cơ hội mưa. California rất mong những cái hạt mưa này vào ngày thứ Bảy với cái nhiệt độ cao nhất là 64, thấp nhất 42 độ. Không biết tại Dallas của chị như thế nào thưa Minh Nhung và Như Tuyền?
Dạ vâng, Minh Nhung và Như Tuyền từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại Dallas bên ngoài thì nắng vàng rực rỡ. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là 58, thấp nhất là 33 và hiện tại đang là 53 độ, khí hậu khá lành ở bên ngoài. Trong những ngày sắp tới, thứ 6, thứ 7 thì vẫn còn khô ráo, không có mưa, nhưng mà bước sang ngày Chủ nhật thì dự báo có mưa lên đến 60%. Nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần cao nhất là 68 và thấp nhất là chỉ có 37. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì bây giờ trời cũng rất là nắng cao, không có một tí mây nào cả. Nhiệt độ thì cũng hơi khá se lạnh vào khoảng 56 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên được đến 64 và tối nay xuống thấp vào khoảng 42. Và nhiệt độ này sẽ kéo dài cho đến cuối tuần và chắc chắn là không mưa cho đến đầu ngày thứ Hai. Và thưa quý vị, đó là thời tiết của cả ba miền. Trời với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua loan báo ý định bán các loại vũ khí tối tân cho Đài Loan. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho Quốc hội về kế hoạch này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt ở Đài Bắc, nhưng lại bị Bắc Kinh đả kích dữ dội. Những trang thiết bị này nằm trong thương vụ mua bán vũ khí trị giá 1 tỷ 830 triệu đô la. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có 30 ngày để duyệt xét kế hoạch. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bày tỏ sự cảm kích và chấp thuận trong lúc Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc ra thông cáo để hoan nghênh kế hoạch của Hoa Kỳ. Đảng Tân Tiến thuộc phe đối lập cũng bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng đã triệu một đặc sứ Mỹ tại Bắc Kinh để bày tỏ sự chống đối kịch liệt. Trung Cộng xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và yêu cầu các nước trên thế giới không bán vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù vậy, nhiều nhà quan sát đoán rằng Trung Cộng sẽ không trả đũa Washington trong dài hạn. Trung Cộng đã tạm ngưng các chương trình hợp tác quân sự và an ninh với Hoa Kỳ sau khi Washington đồng ý bán cho Đài Loan 6 tỷ 4 đô la vũ khí năm 2010. Và kể từ đó cho đến mãi tuần này thì Washington đã không đồng ý bán thêm vũ khí cho Đài Loan, trong lúc Hoa Kỳ mưu tìm sự hợp tác của Trung Quốc về kinh tế, biến đổi khí hậu và những vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu. Để đối phó với tình thế nào đó thì Đài Loan đã bắt đầu chế tạo các hệ thống vũ khí của riêng họ. Quân đội Đài Loan hiện nay đã xếp hạng 15 trên thế giới, trong khi Trung Quốc chiếm vị trí thứ 3. Trung Quốc và Đài Loan đã tách khỏi nhau trong cuộc nội chiến vào thập niên 1940. Phe Quốc dân đảng của Thượng Giới Thạch chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện khá nhiều từ năm 2008, nhưng Bắc Kinh chưa rút lại lời đe dọa là sẽ sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, vụ mua bán này được loan báo trong lúc chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử tổng thống ở Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu không được tái tranh cử về giới hạn nhiệm kỳ và ứng cử viên của đảng ông đang bị tụt hậu khá xa so với ứng cử viên của đảng Tân Dân Tiến đối lập và đảng có chủ trương cứng rắn đối với Hoa Lục. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Dạ vâng, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Mộng Lan. anh Huy Cường và quý thính giả ba miền. Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và Cuba cho biết họ gần đạt thỏa thuận về việc khôi phục các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa hai quốc gia, cựu thù thời chiến tranh lạnh sau hơn 50 năm gián đoạn. Phái đoàn của hai nước đang họp bàn tại thủ đô Washington từ hôm 14 tháng 12 để hoàn tất các chi tiết trong thỏa thuận mà họ đã nỗ lực thương thảo trong suốt nhiều tháng qua. Giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba hôm 16 tháng 2 cho các phóng viên tại Havana biết rằng hai bên đã đạt được tiến bộ về văn hóa, về văn bản ghi nhớ và gần tới lúc đưa ra thông báo chính thức. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tiến bộ đạt được nhưng cho biết là đôi bên vẫn đang tiếp tục thương thảo. Một số hãng hàng không lớn của Mỹ đã bày tỏ mong muốn thiết lập các chuyến bay thường xuyên tới Cuba, trong đó có các hãng American Airlines, Delta, United và JetBlue. Tin tức trên được loan báo một năm sau khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thông báo việc hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức, vốn đã bị cắt đứt ít lâu sau khi mà lãnh tụ Cộng sản khi ấy là Fidel Castro lật đổ cựu độc tài nắm quyền lâu năm ở nước này năm 1959. Và ông Obama cũng đã nới lỏng lệnh hạn chế đi lại tới quốc đảo nằm ở vùng Caribe hồi tháng 9. Nhưng lĩnh vực du lịch vẫn bị cấm theo lệnh cấm vận thương mại của Mỹ mà Quốc hội mới dỡ bỏ hồi gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News tuần trước, Tổng thống Obama nói ông muốn tới thăm Cuba vào năm sau, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng chỉ với điều kiện ông có thể gặp các nhà bất đồng chính kiến và ông hy vọng là hai bên sẽ đạt đủ tiến bộ để chuyến thăm có thể diễn ra cũng như đưa chính phủ Cuba theo một hướng đi mới. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì qua một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn xã của Nga thì Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố rằng không hề có bất cứ một nhân sự nào mang quốc tịch Nga làm việc tại miền đông Ukraine và thi hành các công tác quân sự, cũng như là không có bất cứ một quân nhân nào bên đó. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng có thể có một vài thành phần dân sự của Nga làm việc ở khu vực này. Và đồng thời, ông cũng cho biết rằng việc trao đổi thương mại giữa Nga và Ukraine dĩ nhiên càng ngày càng tồi tệ đi, bởi vì việc Nga đã chiếm lấy khu vực bán đảo Crimea cũng như là việc Nga yểm trợ cho phe ly khai ở vùng đông. Và đó cũng là những vấn đề mà Nga sẽ để ý tới hơn nhiều vào sang năm tới. Về vấn đề bên Syria thì Tổng thống Nga cho biết rằng ông không có hề đồng ý với bất cứ một thế lực nào mà không có muốn tham gia một cách trực tiếp vào cuộc chiến ở bên Syria mà lại muốn ông Tổng thống Assad phải ra đi. Và ông muốn rằng đây phải là một giải quyết về vấn đề chính trị hơn là về quân sự. Và ông cũng tuyên bố sẵn sàng nói chuyện và hợp tác với bất cứ một vị tổng thống của đảng nào phía bên Hoa Kỳ sau cái cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Và dĩ nhiên, ông muốn rằng tình giao hảo của Hoa Kỳ và Nga vẫn luôn luôn tốt đẹp. Đó là một trong những cái bài phỏng vấn vào sáng hôm nay. Trở lại với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, một tòa án ở Nam Hàn hôm nay đưa ra phán quyết vô tội đối với một nhà báo Nhật bị truy tố về tội phỉ báng vì tường thuật là Tổng thống Park Geun-hye bận tằng tiều với một viên phụ tá đã có vợ khi xảy ra vụ chìm phà gây nhiều chết chóc hồi năm ngoái. Vụ truy tố nhà báo Tatsuya Kato đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và những nhóm tranh đấu cho quyền tự do báo chí. Những người này lo ngại về sự xói mòn của tự do ngôn luận ở Nam Hàn. Sau khi phán quyết vô tội được loan báo thì ông Tatsuya Kato, cựu trưởng văn phòng Seoul của tờ Sankei của Nhật, đã không bày tỏ vui mừng sau cuộc chiến pháp lý kéo dài cả năm. Vụ án này dựa trên một bài báo ông Kato viết hồi năm ngoái về tin đồn cho rằng bà Park Geun-hye, một phụ nữ độc thân, đã vắng mặt 7 tiếng đồng hồ khi xảy ra thảm họa chìm phà Sewol vì bà bận tằng tiều với một viên phụ tá có vợ. Các công tố viên cho rằng bài báo của ông Kato không đúng sự thật và yêu cầu tòa án tuyên án 18 tháng tù cho bị cáo này. Ông Kato cho rằng ông bị phe công tố trả đũa và bài báo của ông phục vụ cho lợi ích của công chúng. Trước khi tòa án loan báo phán quyết thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho là ông Cho Jun-hyuk cho biết cơ quan ông đã tiếp xúc với công tố viên để xin khoan hồng cho bị cáo. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là vừa qua thì Bình Nhưỡng đã đe dọa Hoa Kỳ về những hậu quả khó lường. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên lại cảnh cáo Hoa Kỳ về những hậu quả khó lường do chính sách đối địch. Lời cảnh cáo này được đưa ra vào ngày hôm qua là ngày 16 tháng 12 sau khi mà Hoa Kỳ thông báo những biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với quốc gia này. Trong thông cáo được công bố vào tối ngày hôm qua, thì một phát ngôn viên ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng quyết định trừng phạt của Hoa Kỳ chỉ làm tăng thêm tinh thần độc lập và nỗ lực người lao động trong lĩnh vực công nghiệp vũ khí. Nếu như Hoa Kỳ tiếp tục chính sách lỗi thời đối với Bắc Triều Tiên, thì sẽ có những hiệu quả khó lường và sẽ trái ngược lại với những gì mà Hoa Kỳ mong muốn. Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ rằng hậu quả đó là gì, mà chỉ đe dọa như thường lệ, đó là sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Và điều đáng lưu ý là bên cạnh lời đe dọa này, thì người phát ngôn Bắc Triều Tiên còn cổ vũ cho việc đúc kết một thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ để mà nhằm chấm dứt chính sách thù nghịch của Washington là nguồn gốc của tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ bên Đức cho biết rằng cộng đồng Âu Châu đã không thấy có những cái bằng chứng gì chứng tỏ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm cái công việc giảm bớt số lượng người di cư tị nạn đến từ Syria để đi sang bên Europe. Theo như là Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết cách đây 2 tuần sau khi đã ký vào một thỏa ước đồng ý để làm công tác này. Trước đây thì cứ vào khoảng mỗi một ngày thì có khoảng từ 5.000 cho đến 6.000 người đến từ Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Âu Châu. Và cách trong vòng 2 tuần lễ thì con số này giảm xuống chút ít, chỉ còn độ khoảng hơn 4.000 thôi. Nhưng mà con số này cũng vẫn còn quá cao so với lại những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết. Và cộng đồng Âu Châu cũng đã đồng ý hoàn lại cho Thổ Nhĩ Kỳ một số tiền lên đến 3 tỷ euro để giúp chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải quyết được nạn di dân của những người tị nạn này và điều tra cũng như là giúp cho họ có giấy tờ cần thiết trước khi họ có thể nhập vào các nước Âu Châu. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì có lẽ bây giờ đang đi hai hàng, vừa nhận tiền của Âu Châu mà lại vẫn tiếp tục cho những người tị nạn đi ngang qua nước họ mà không có giải quyết cái vấn đề này trước dùng các nước Âu Châu. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi. Con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628. Happy Holiday, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron.
Bộ đũa inox đại hàn 1 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, nồi gang 6 đồng, lò gas, bếp điện, máy xay tiêu 10 đồng, bộ lau nhà Spring Mop 20 đồng.
Chảo đại hàn, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp 25% off. Bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật sale đến 15% off.
Sony 55 inch 698 đồng, 65 inch 1298 đồng. Sony XPR 4K 55 inch 1198 đồng. Tủ lạnh GE 25 cubic stainless làm đá và nước lọc 998 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron. Món quà yêu thương ý nghĩa nhất chỉ 177 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Robos Karaoke niệm Grandback Tempur-Pedic niệm thiên nhiên Maniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off, tặng quà đặc biệt.
Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Ghế Cozia massage kiểu Thái, xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999 đồng.
Teletron trong Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway, điện thoại 281-495-8999, 281-495-8999.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Christmas Party thật tưng bừng tại Squares. Kính mời quý vị đến với dạ tiệc khiêu vũ Christmas Party được diễn ra tại Squares vào 9 giờ tối Chủ nhật ngày 20 tháng 12 với các giọng ca Lương Tùng Quang, Đan Kim, Pisa, Vũ Quang Vinh, MC, ca sĩ Ngô Khải Anh, ca sĩ Á hậu người Việt thế giới, Khánh Di, Thi Ngân, ban nhạc Hoa Lê và PBN Band gồm Chí Thiện, Hoa Lê, Thuận Hồ, A Dìn. Vé mua trước 30 đồng, VIP 700 đồng, 850 đồng và vàng sponsor 1.000 đồng. Vé bán ngay tại nhà hàng Sways, Hoa Sứ, Lá Xanh. Mọi chi tiết xin gọi Tâm Thanh 832-628-0899. 832-628-0899. Christmas Party tại Sways vào Chủ nhật ngày 20 tháng 12. Tâm Thanh Entertainment trân trọng kính mời.
Tình yêu là gì mà tôi cố níu với dấu niềm đau nhói tim tôi.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 967 ra ngày 17 tháng 12 với nhiều mục đặc sắc sau đây. Những cảm xúc và kinh nghiệm tâm linh của một cậu bé bên lương, sống trong xóm đạo vào mùa Giáng sinh được diễn tả trong truyện ngắn Chiên Lạc của nhà văn Kinh Dương Vương. Có thể bạn tò mò thế nào là một tiệm sex toy? Hãy đọc truyện dịch Những đời sống tình dục và những con búp bê bơm phòng với lối viết độc đáo, hài hước của một nhà văn Mỹ hiện đại. Bạn có ý định ăn chay ư? Bác sĩ Trần Lý Lê sẽ giải thích cặn kẽ về lý do và cách thức ăn chay qua bài viết Rau đậu. Tạ Phong Tần đang trở lại làng báo với những bài viết độc đáo. Mời bạn thưởng thức món mắm cá sặc và trái bần chua trong bài viết mới nhất của bà. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau ngày 2 giờ trưa thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Happy New Year! Ca nhạc dạ tiệc dạ vũ tại giáo xứ Thánh Phêrô kính mời quý vị đến mừng năm mới trong chương trình dạ tiệc dạ vũ Countdown vào tối thứ bảy ngày 26 tháng 12 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Dallas với các giọng ca Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Bằng Kiều, Linh Mục Tiến Linh, ca nhạc sĩ Sĩ Đan, Hà Thanh Xuân, Ngọc Anh Vi, Hương Giang, Nguyễn Quỳnh, MC Giáng Ngọc và Trường Sơn. Vé đồng hạng 75 đồng, bàn bảo trợ 1.000 và 2.000 đồng. Vé bán tại nhà băm Number One trong Cali Sài Gòn Mall hoặc gọi anh Thành 469-233-1966, Lân 469-348-3418 hoặc mua trên website trườngsơnmusic.com. Ca nhạc dạ vũ Happy New Year tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô vào tối ngày thứ bảy 26 tháng 12 xin kính mời.
Chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu tràn hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Tình yêu đơm bông kết trái.
Thưa bác muốn chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây nào?
Bác sĩ làm ơn chuyển qua nhà thuốc nào có người Việt Nam làm giùm tôi, tại tôi không có rành tiếng Anh.
Dạ, vậy cháu chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây Zing Pharmacy nha. Họ sẽ chỉ dẫn cho bác rất tận tình.
Nhà thuốc Tây Zing Pharmacy ngay sát bên chỗ thu tiền của chợ Hồng Kông Grand Prairie, có dược sĩ và nhân viên người Việt sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng thuốc bằng tiếng Việt cặn kẽ tận tình.
Nhận Medicare, chip và hầu hết các loại bảo hiểm.
Điện thoại 214-788-2826, 214-788-2826.
Mọi người đều dành 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ. Hãy đầu tư một chiếc nệm thật tốt cho giấc ngủ của bạn. Thiên Hạnh xin giới thiệu Sally Mattress, là nơi cung cấp nệm trực tiếp từ nhà sản xuất đến tận nhà quý vị. Nệm sản xuất tại Texas, được bảo hành 10 năm, đạt tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ. Hãy vào website nemhoaky.com để lựa chọn trên 45 sản phẩm nệm và tiết kiệm 3.500 Mỹ Kim khi mua nệm Memory Foam, Tempur-Pedic, Foam Gel với các hạt gel làm mát, giúp mát dịu vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Đặc biệt tiết kiệm 70% so với các loại nệm tương tự trên thị trường. Hãy vào nemhoaky.com hoặc gọi 469-333-3088 để hỏi về loại nệm cứng dành cho người đau lưng được nhiều người Việt tin dùng nhất. nemhoaky.com, sự lựa chọn tốt nhất. Số điện thoại 469-333-3088. Thiên Hành kính mời quý vị.
Nam Hưng và SP Food Depot Holiday Big Sale. Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay, SP Food Depot và Liquor Warehouse kính chúc quý đồng hương và thân chủ một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới vạn sự cát tường. Trong dịp lễ cuối năm và mừng năm mới, chợ Nam Hưng luôn luôn có các loại cá thịt tươi và các loại hải sản tươi giá hạ mà không tìm thấy ở các siêu thị khác. SP Food Depot, một siêu thị lớn bậc nhất Texas với các mặt hàng bán lẻ với giá rẻ. Liquor Warehouse, quý khách sẽ tìm thấy hàng trăm loại rượu Tây, rượu Mỹ, giá hạ không nơi nào sánh bằng. Tuần tới chúng tôi có về gạo bông hồng mới năm 2016, giá 2.90 một bao 25 pound, mua 10 bao tặng 1 bao. Xin quý khách ghé trang website sbfooddepot.com sẽ tìm mặt hàng sale hàng tuần. Chúng tôi có tặng lịch tam tông miếu cuối năm. Điện thoại Nam Hưng số 817-261-8191, 261-8991 và 8992. SP Food Depot điện thoại số 817-460-9998. Liquor Warehouse điện thoại số 817-801-9011 và 9012.
văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên, chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare, hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama sẽ có buổi gặp riêng với các gia đình mất người thân hồi đầu tháng này trong vụ thảm sát ở California làm 14 người thiệt mạng và làm 22 người khác bị thương. Tòa Bạch Ốc thông báo rằng Tổng thống Barack Obama sẽ dừng chân ở thành phố San Bernardino, nơi xảy ra vụ xả súng, trong hành trình tới Hawaii để nghỉ trong dịp lễ Giáng sinh. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ James Comey hôm qua nói rằng cặp vợ chồng thực hiện vụ thảm sát đã có cuộc trao đổi cá nhân trực tiếp trên Internet để cùng cam kết sẽ tham gia thánh chiến và tử vì đạo. Ông Comey cũng nói rằng các cuộc trao đổi cá nhân kiểu đó cho thấy mối nguy hại ngày càng lớn. Theo các nhà điều tra, thì cặp vợ chồng này đã nguyện trung thành với nhà nước Hồi giáo. Hai người đã dùng súng trường và súng ngắn tấn công một văn phòng chính quyền địa phương ở San Bernardino trước khi bị cảnh sát bắt chết trong một cuộc đọ súng. Xin mời Minh Nhung và Như Tuyền.
Cảm ơn chị Mộng Lan và thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay gặp nhóm cố vấn về an ninh quốc gia tại Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia ở ngoại ô Washington để duyệt xét lại các nỗ lực của toàn chính phủ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công và bảo vệ đất nước. Ông Obama dự kiến sẽ phát biểu sau cuộc gặp gỡ này. Và hôm thứ Hai trong chuyến đi hiếm hoi tới Ngũ Giác Đài, Tổng thống Obama nói rằng ông tự tin rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo sẽ chiến thắng nhà nước Hồi giáo. Tổng thống cũng nói thêm rằng nhóm cực đoan này đang mất đi quyền kiểm soát một số khu vực và lãnh đạo của IS không còn chỗ dung thân. Trong khi đó, người phụ trách về an ninh nội địa của Mỹ, Jeff Johnson, hôm qua đã công bố hệ thống cảnh báo khủng bố mới đã được cải tiến. Hoa Kỳ đã chấm dứt sử dụng hệ thống cảnh báo khủng bố bằng việc sử dụng màu sắc năm 2011 và thay vào đó là các thông báo công khai về các mối đe dọa dâng cao hoặc là sắp xảy ra. Hiện giờ thì chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch công bố các bản tin định kỳ, theo đó sẽ mô tả các xu hướng rộng hơn hoặc chung chung hơn về các mối đe dọa khủng bố hoặc tình thế mà chính phủ không cho là dâng cao hoặc là sắp xảy ra. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cập nhật bản tin của Như Tuyền thì cách đây 17 phút, Tổng thống Barack Obama đã đọc một bài diễn văn rất là ngắn tại cơ quan chống khủng bố. Cùng đi với ông có Phó Tổng thống Joe Biden, ông giám đốc cơ quan CIA và ông giám đốc của cơ quan an ninh quốc gia cùng với một số các vị lãnh đạo cao cấp khác của các cơ quan tình báo và an ninh. Thì Tổng thống Barack Obama cho biết rằng hiện tại thì khủng bố đã bước qua một giai đoạn khác, hoạt động với lại rất là nhiều những cá nhân bị đầu độc hoặc là bị kích động hoặc là những thành phần khủng bố đã nằm vùng thật là lâu mà khó mà có thể phát hiện được những tên này nếu mà không có những cái trường hợp khả nghi. Tuy nhiên, dân chúng Hoa Kỳ vẫn cứ yên tâm, chính phủ Hoa Kỳ làm bất cứ những chuyện gì mà chính phủ làm và còn làm nhiều hơn nữa để giữ cho khủng bố không thể nào có thể hoạt động được tại Hoa Kỳ, cũng như là ông nói dân chúng Hoa Kỳ không có nên bị sợ hãi và bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của họ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và chào Mộng Lan, Như Tuyền cũng như là Minh Nhung. Chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, mến chào quý anh chị.